Đế Bá, chương 3679, một phàm nữ mà thôi, hạ, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, chỉ là một đám tục nhân bợ đít mà thôi, tiên tử làm gì rẻ rúng như thế? Chỉ là một người đàn bà, không thể coi là tiên tử được. Mặt khác Lý Thất Dạ ta mà mở miệng thì ngay cả tiên tử thật sự cũng phải ngoan ngoãn làm nha hoàn cho ngươi. Lý Thất Dạ hời hợt cười nói, thế gian này tiên tử đáng bao nhiêu xu chứ? Chỉ có được ta quan tâm thì mới thực sự vô giá. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này trong lòng nàng vô cùng ngọt ngào, ngọt đến tận xương tủy, toàn thân tê dần, con tim thiếu nữ như ngâm trong đường, cảm thấy lâng lâng như một đám mây, vô cùng vui sướng, vô cùng hạnh phúc. Lúc này nàng cảm thấy được người đàn ông trước mắt sủng ái là một chuyện rất ngọt ngào, rất vui sướng, rất hạnh phúc. Lúc này người đàn ông trước mắt này trong mắt nàng rất là quyến rũ, khiến cho nàng tâm hồn điên đảo, hận không thể nhào vào lòng hắn để hắn yêu thương nàng. Ở bên ngoài Hồng Hoang Sơn, mọi người nín thở nhìn cung điện đá, mọi người muốn biết Tần Kiếm Giao cùng Tân Hoàng đã nói những gì. Dù sao bây giờ thế cục của Cửu Bí Đạo Thống rất là mẫn cảm, nhất là truyền thừa có năng lực nâng đỡ hoàng đế như Tĩnh Liên Quan, nhất cử nhất động của bọn họ đều được người trong thiên hạ quan tâm. Khi Tần Kiếm Giao tìm đến Tân Hoàng thì đã khiến không ít người tim đập thình thịch. Chẳng lẽ Tĩnh Liên Quan muốn phò Tân Hoàng, chẳng lẽ Tần Kiếm Giao thật sự sẽ gả cho Tân Hoàng? Vô số tu sĩ trẻ tuổi Cửu Bí Đạo Thống không muốn nhìn thấy vế sau xảy ra. Nhất là những thiên tài ôm áp ảo tưởng thì càng không hy vọng nó xảy ra. Két, cửa đá mở ra tất cả mọi người nhìn lại. Lúc này Tần Kiếm Giao đi ra khỏi cung điện đá tức thì có vô số ánh mắt đổ dồn lên trên người Tần Kiếm Giao. Ra rồi, nhìn thấy Tần Kiếm Giao đi ra khỏi cung điện đá, có người tụm bầy nói nhỏ. Nhất thời, rất nhiều người cảm thấy thấp thỏm bất an. Dù sao thì quyết định của Tần Kiếm Giao có thể sẽ đánh nát ảo tưởng trong lòng rất nhiều người, cũng có thể ảnh hưởng tới đại thế của Cửu Bí Đạo Thống. Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Tần Kiếm Giao, mọi người nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của Tần Kiếm Giao, muốn từ nét mặt của nàng nhìn ra chút gì đó. Mặc dù trong lòng Tần Kiếm Giao rất không vui thế nhưng nàng không thể hiện vui buồn lên khuôn mặt, mọi người rất khó từ nét mặt của nàng nhìn ra manh mối. Thế nhưng Tần Kiếm Giao nhanh chóng rời khỏi Hồng Hoang Sơn, động tác rất lưu loát, không hề dừng lại, cũng không quay lại quan sát. Cũng có nghĩa Tần Kiếm Giao đã không còn quan tâm tới nơi này nữa. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao lưu loát rời khỏi Hồng Hoang Sơn, không hề dừng lại, người có kinh nghiệm phong phú lập tức nhìn ra manh mối. Tân Hoàng bị vứt bỏ. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao không hề dừng lại, có tu sĩ khá lớn tuổi nhìn ra manh mối, nói chậm. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao không hề dừng lại, dứt khoát rời khỏi Hồng Hoang Sơn, không ít tu sĩ trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, nhất là những thiên tài trẻ tuổi thì càng thở ra tiếng, tâm trạng ổn định trở lại. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có thiên tài trẻ tuổi khinh thường nói rằng, Tân Hoàng là cái thá gì chứ, chỉ là đống bùn nhão rác rưởi mà thôi, chỉ là thứ ngu dốt háo sắc mà thôi. Thứ rác rưởi như hắn còn cũng không đái một vũng rồi tự soi chính mình xem có xứng với Tần tiên tử hay không. Có hôn ước thì đã sao, bây. Góc truyện audio.com, giờ chỉ là tờ giấy vô dụng mà thôi. Thời đại đã thay đổi, đã không còn là thiên hạ của đấu thánh vương triều nữa rồi. Có tu sĩ hơi lớn tuổi không thể không thừa nhận, nói rằng. Tân Hoàng không còn là hoàng đế độc trường thiên hạ nữa. Chỉ bằng một tấm hôn ước thì không thể trói chặt Tần cô nương được. Hôm nay, là hắn trèo cao Tĩnh Liên Quan, Tần cô nương chịu nhìn hắn đã là coi trọng hắn rồi. Tu sĩ lớn tuổi không quan tâm tới tư tình nam nữ. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao không hề dừng lại, lập tức hiểu rõ, khoan thai nói chậm. Tân Hoàng muốn lần nữa ngồi lên ngôi vị là chuyện không thể nào, sợ rằng hắn đã bị vứt bỏ hoàn toàn rồi. Hắn là hoàng đế hợp pháp duy nhất thế nhưng ngay cả Tĩnh Liên Quan cũng không nâng đỡ hắn thì nói rõ hắn đã không còn giá trị lợi dụng rồi. Nhất thời, không ít cường giả đều nhận thấy rằng, ngay cả Tĩnh Liên Quan cũng vứt bỏ Tân Hoàng, như vậy có nghĩa Tân Hoàng đã không còn giá trị lợi dụng. Sau khi Tần Kiếm Giao rời khỏi Hồng Hoang Sơn thì đi thẳng tới một hồ trong chín hồ, đi vào Tương Ly Đảo ở lại. Sau khi Tần Kiếm Giao vào ở Tương Ly Đảo thì mọi người biết Tần Kiếm Giao đến đây là vì chín hồ đổi màu. Mặc dù Tần Kiếm Giao đến đây vì chín hồ đổi màu khiến cho rất nhiều người cảm thấy áp lực thế nhưng có rất nhiều người muốn Tần Kiếm Giao ở lại Cửu Liên Sơn, nói không chừng sẽ có thời cơ thân cận Tần Kiếm Giao. Sau khi Tần Kiếm Giao vào ở Tương Ly Đảo thì có một vài tu sĩ cường giả đến bái phỏng nàng, trong đó có thiên tài trẻ tuổi cũng có cường giả đại giáo thế gia. Đương nhiên người tới bái phỏng Tần Kiếm Giao không hẳn là muốn thân cận Tần Kiếm Giao. Có không ít người muốn tạo quan hệ với Tần Kiếm Giao, dù sao thì Tĩnh Liên Quan cũng quá mạnh mẽ, mọi người nịnh bợ còn không hết. Nếu như có thể trèo lên cây đại thụ Tĩnh Liên Quan này thì nói không chừng mọi người sẽ được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng Tần Kiếm Giao lại đóng cửa từ chối tiếp khách, dùng lý do thanh tu để tránh né không gặp. Ngay cả Mã Kim Minh đích thân đi bái phỏng Tần Kiếm Giao thì Tần Kiếm Giao cũng né tránh không gặp. Phải biết rằng Mã Kim Minh có địa vị hết sức quan trọng trong thế hệ trẻ. Thấy Mã Kim Minh không được Tần Kiếm Giao tiếp kiến, mọi người biết ngay, muốn lọt vào mắt xanh của Tần Kiếm Giao thì nhất định phải là nhân vật có cân nặng, cường giả thiên tài rất khó lọt vào mắt xanh của Tần Kiếm Ao. Thế nhưng, khi có một người thanh niên đi tới bái kiến thì Tần Kiếm Giao lại hiện thân gặp mặt. Đệ tử Dương Bác Phàm, được sư tôn nhờ cậy tới đây bái kiến tiên tử. Người thanh niên này không tuấn tú thế nhưng lại mang tới cảm giác mạnh mẽ, như thể hắn là một ngọn núi nguy nga xanh biếc. Dương Bác Phàm, nghe được tên này, không ít người chấn động, nhất thời, vô số ánh mắt đổ dồn lên trên người thanh niên này. Đệ tử thân truyền của Bát Trận Chân Đế, nhìn thấy người thanh niên này, tất cả mọi người đều nhận ra lai lịch của hắn. Cách Chương.